Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 9 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Kết luận phiên họp Ban chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ Nội vụ. Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Viện Huân chương. Công bố quyết định thanh tra tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum. Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2022. Đẩy mạnh hợp tác Việt-Pháp trong lĩnh vực công vụ và hiện đại hóa nền hành chính. Khai giảng khóa bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính công tại Pháp. Sau đây là nội dung chi tiết. Kết luận phiên họp Ban chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ Nội vụ. Ngày 5 tháng 9, Bộ Nội vụ ban hành thông báo số 4330 về kết luận của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tại phiên họp Ban chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ Nội vụ. Kết luận nêu rõ, từ nay đến hết năm 2022, Bộ trưởng, trưởng ban yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ tại kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ Nội vụ năm 2022. Trong đó, tập trung thực hiện những mục tiêu cần đạt được như sau: đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số và thực hiện đúng phương thức để đảm bảo an toàn, an ninh mạng, cũng như thay đổi nhận thức về chuyển đổi số và thực hiện những hành động cụ thể cho chuyển đổi số. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức và có thẻ công chức, viên chức điện tử. Trên cơ sở chủ trương chung, cần thể chế hóa, có kế hoạch cụ thể để thực hiện chuyển đổi số của Bộ Nội vụ một cách toàn diện theo công thức 6 cộng. Công nghệ thông tin, cộng số hóa, cộng dữ liệu, cộng đổi mới sáng tạo, cộng công nghệ số, cộng an toàn thông tin. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ bám sát vào nhiệm vụ được phân công và giao bổ sung của năm 2022 về chuyển đổi số để thực hiện. Ban chỉ đạo sẽ tiến hành kiểm tra các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị được tổng hợp vào báo cáo năm và làm tiêu chí để đánh giá, xếp lại cuối năm đối với đơn vị và người đứng đầu của các đơn vị. Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Viện Huân chương. Chiều ngày 9 tháng 9, Ban thi đua khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Viện Huân chương, nay là Ban thi đua khen thưởng Trung ương. 17 tháng 9 năm 1947, 17 tháng 9 năm 2022. Theo đó, ngày 17 tháng 9 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 83 thành lập Viện Huân chương trực thuộc Chủ tịch Phủ. Chặng đường lịch sử 75 năm xây dựng và phát triển với những tên gọi khác nhau từ Viện Huân chương năm 1947, Viện thi đua khen thưởng nhà nước năm 1987 đến Ban thi đua khen thưởng Trung ương năm 2004. Viện Huân chương trước đây, Ban thi đua khen thưởng Trung ương hiện nay đều hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, đã luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng. Luôn chủ động sáng tạo, tham mưu cho Đảng, nhà nước, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Bộ Nội vụ lãnh đạo chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng đúng định hướng, đảm bảo tính chính trị, tư tưởng, giáo dục, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới đất nước. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích Ban thi đua khen thưởng Trung ương đã đạt được, đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo, cần mẫn, tâm huyết của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Ban thi đua khen thưởng Trung ương trong suốt chặng đường lịch sử 75 năm xây dựng và phát triển. Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Ban thi đua khen thưởng cần phải năng động hơn, nhạy bén, linh hoạt, tham mưu một cách kịp thời cho Đảng, Nhà nước, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương để các phong trào thi đua yêu nước thiết thực nhất, qua đó khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Công bố quyết định thanh tra tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum. Ngày 19 tháng 9, tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên, nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo kết luận số 48/KL/TW ngày 26 tháng 4 năm 2019, kết luận số 71/KL/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư và hướng dẫn số 2965/HD/BNV ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ Nội vụ tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ mục đích yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ, nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, đồng thời yêu cầu Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ thực hiện nghiêm túc các quy chế làm việc của Đoàn Thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ. Ông Nguyễn Mạnh Khương cũng đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra để cuộc thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch được Chánh Thanh tra phê duyệt. Ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra, trưởng Đoàn Thanh tra và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, giao Sở Nội vụ làm đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong quá trình thanh tra để làm việc với Đoàn Thanh tra, đảm bảo về thời gian, địa điểm, hồ sơ, tài liệu, thành phần làm việc theo đúng yêu cầu của Đoàn Thanh tra. Đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn Thanh tra. Trong quá trình tiến hành thanh tra, nếu có vấn đề phát sinh, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân cấp huyện kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để có chỉ đạo giải quyết kịp thời. Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2022. Chiều ngày 23 tháng 9, Bộ Nội vụ tổ chức lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2022. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức nhấn mạnh, việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức là hoạt động thường xuyên, quan trọng của cơ quan quản lý nhằm mục đích chuẩn hóa chất lượng công chức, viên chức và lựa chọn công chức, viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức cao hơn và xem xét bố trí vào vị trí việc làm tương ứng theo quy định của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức năm 2019. Thứ trưởng cũng cho biết, thời gian qua, Bộ Nội vụ đã thực hiện ủy quyền phân cấp cho các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức. Tuy nhiên, do số lượng công chức, viên chức đăng ký dự thi tại bộ, ngành, địa phương ít, kinh nghiệm tổ chức kỳ thi riêng của các bộ, ngành, địa phương chưa đảm bảo nên không tự tổ chức kỳ thi riêng. Vì vậy, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trên cơ sở đề nghị của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2022 của Bộ gồm các bộ, ngành, địa phương. Kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2022 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022 với 774 thí sinh dự thi, trong đó có 297 thí sinh là công chức và 477 là viên chức của các bộ, ngành, địa phương. Đẩy mạnh hợp tác Việt-Pháp trong lĩnh vực công vụ và hiện đại hóa nền hành chính. Ngày 23 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Nội vụ Việt Nam do Bộ trưởng Phạm Thị Trinh Trà dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp nhằm trao đổi về mối quan hệ và những ưu tiên hợp tác trong thời gian tới giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp. Bộ trưởng Phạm Thị Trinh Trà mong muốn trong giai đoạn 2022-2025, hoạt động hợp tác giữa hai bộ sẽ tiếp tục tập trung vào các nội dung ưu tiên mà Pháp có rất nhiều kinh nghiệm như 1. Cải cách công vụ, công chức và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công. Đây là hoạt động cốt lõi và cần được ưu tiên thực hiện. 2. Phân cấp, phân quyền, tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền địa phương. 3. Chia sẻ những tài liệu, ấn phẩm liên quan đến nền công vụ và quản lý công chức của chính phủ Pháp, v.v. Những ưu tiên hợp tác nêu trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả cải cách công vụ, công chức, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp Stanislas Guerini bày tỏ sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm của Pháp trong việc đổi mới mô hình đào tạo cán bộ cấp cao, có tính chuyên nghiệp để giải quyết bài toán trong thời đại mới. Ông cho rằng nền công vụ giúp tạo niềm tin của người dân, công chức được đào tạo bài bản, nâng cao chất lượng cũng là để phục vụ người dân và chìa khóa để nâng cao hiệu quả hoạt động của nền công vụ chính là cải cách công vụ, chuyển đổi số, tinh gọn đội ngũ. Với những hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược giữa hai nước, ông cho biết Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp rất sẵn sàng quan tâm để cùng thực hiện với Bộ Nội vụ Việt Nam một cách hiệu quả. Khai giảng khóa bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo và cải cách hành chính công tại Pháp. Ngày 26 tháng 9, tại thành phố thuộc Cộng hòa Pháp, Bộ Nội vụ Việt Nam phối hợp cùng Trường Quản trị Novodai tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính công dành cho quản lý trẻ, cán bộ quản lý nữ chính quyền địa phương Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai giảng, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, khóa bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính công dành cho cán bộ quản lý trẻ và cán bộ quản lý nữ chính quyền địa phương Việt Nam tại Trường Quản trị Novodai là một trong những hoạt động cụ thể trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nước được chính phủ hai nước quan tâm. Đây là sự kiện đầu tiên hiện thực hóa ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính về việc xây dựng và triển khai đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ chính quyền địa phương và bộ, ngành trung ương giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đây là khóa học đầu tiên của đề án trong giai đoạn 2022-2026. Khóa học có ý nghĩa quan trọng là sự khởi đầu cho một chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ, lãnh đạo nữ chính quyền địa phương, đồng thời cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Cộng hòa Pháp 1973-2023 và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược 2013-2023. Ông Ilan Plivin, hiệu trưởng, tổng giám đốc trường quản trị Novodai cho biết, trong 9 năm qua, nhà trường đã vinh dự tổ chức các khóa bồi dưỡng cho hàng trăm công chức lãnh đạo, quản lý, cho ban tổ chức trung ương và các địa phương của Việt Nam. Trường ý thức rất rõ vinh dự của trường trong đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo, quản lý cho Việt Nam và cam kết tạo điều kiện tốt nhất để triển khai thành công khóa bồi dưỡng.